là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh cần có giải pháp để hạn chế bệnh trầm cảm trong thanh thiếu niên. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả về mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại huyện Văn Yên. Cuối chương trình là mục bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 7 tại nhà văn hóa tổ nhân dân số 13 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái, thông báo kết quả chương trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri bày tỏ sự vui mừng phấn khởi với thành công của kỳ họp, đặc biệt là các nghị quyết mới được thông qua, đồng thời cũng đề xuất kiến nghị tỉnh quan tâm tới một số vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng cán bộ công chức viên chức tại các xã phường, tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp phía Nam ảnh hưởng tới chất lượng nước sinh hoạt của người dân. Một số cử tri đề nghị tỉnh đầu tư nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn thành phố, có giải pháp xử lý tình trạng ngập úng cục bộ trên tuyến đường Điện Biên Yên Ninh, khu vực từ cổng công an tỉnh đến trường mầm non Lê Quý Đôn, sớm chỉ đạo thực hiện thủ tục thu hồi đất, mở rộng đất để triển khai thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Kim Đồng và trường mầm non Bông Sen thành hai trường trọng điểm chất lượng. Bên cạnh đó, cử tri cũng có ý kiến với đại biểu Hội đồng dân tỉnh về vấn đề nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, công tác chuyển đổi số, quy hoạch xây dựng khu du lịch Hồ Thác Bà, quan điểm của tỉnh để chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, các biện pháp để tiếp tục giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị của cử tri được hiệu quả hơn. Cử tri cũng đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra xem xét để nâng cấp tuyến đường Lê Trực, đường vào cổng trường Cao đẳng Yên Bái nối ra đường Âu Cơ, lâu nay đã hư hỏng nặng, lòng đường hẹp, cua gấp, không rãnh thoát nước, không có đường nước sạch, phương tiện đi lại rất đông, nguy hiểm cho người qua lại. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã trao đổi làm rõ những kiến nghị của cử tri liên quan đến việc khắc phục triệt để việc ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường. Sau mưa to, thành phố sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát thực địa, vị trí phù hợp để cập nhật vào quy hoạch để làm công tác chuẩn bị đầu tư các nhà văn hóa theo quy định. Ưu tiên kinh phí, tích hợp lồng ghép chương trình dự án để bổ sung xây dựng, sửa chữa, mở rộng khuôn viên các trường học đảm bảo xanh sạch đẹp, có đủ các hạng mục cơ sở vật chất theo tiêu chí trường trọng điểm chất lượng giáo dục, trường chuẩn quốc gia. Phát biểu với cử tri, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy. Đồng tình với những đề xuất kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin giải trình một số vấn đề về hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Yên Bái, vấn đề xây dựng chỉ số hạnh phúc cho người dân, công tác chuyển đổi số, vấn đề quy hoạch xây dựng khu du lịch Hồ Thác Bà. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu để đề xuất với Quốc hội và các cấp xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng thuận của các cử tri, chung sức cùng cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã tham quan một số mô hình chuyển đổi số và gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của các xã phường trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đến nay, huyện Văn Yên đã có 379 mô hình dân vận khéo được đăng ký xây dựng mới trong năm 2022. Trong đó, về lĩnh vực phát triển kinh tế có 131 mô hình, lĩnh vực văn hóa xã hội có 205 mô hình, lĩnh vực quốc phòng an ninh có 30 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị có 13 mô hình. Để nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào thi đua dân vận khéo, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao đời sống người dân.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, huyện Văn Chấn hỗ trợ cho 6 gia đình người có công xây nhà tình nghĩa. Theo đó, 4 hộ được hỗ trợ từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và của huyện, mỗi gia đình người có công sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng, 2 hộ được hỗ trợ từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện, mỗi gia đình người có công sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Ngoài ra, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, phấn đấu trong giai đoạn 2022-2025 hỗ trợ 42 gia đình người có công xây dựng nhà tình nghĩa.
Với nhiều giải pháp trong phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, đến nay toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 60% số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số. Cùng với việc đào tạo kỹ năng số, tỉnh Yên Bái còn giúp trên 126.000 hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản trên sàn thương mại điện tử, với trên 1.700 sản phẩm được đưa lên sàn. Qua đó đã từng bước thay đổi nhận thức, cách làm truyền thống của nông dân, hộ sản xuất nông nghiệp trong việc quảng bá, bán hàng qua các sàn thương mại điện tử, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập huấn hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp khởi tạo tài khoản, đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn hàng, đồng thời cập nhật thường xuyên các thông tin sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao trở lên, sản phẩm đặc trưng chủ lực của tỉnh, dự báo thị trường, chuẩn hóa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp và cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng thu hoạch, nuôi trồng, góp phần thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên sàn thương mại điện tử.
Trước việc cử tri và nhân dân huyện Bình liên tục kiến nghị phản ánh việc tuyến đường Hoàng Thi đi qua địa bàn bị hỏng xuống cấp nghiêm trọng do các xe tải trọng lớn, Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, chuẩn bị sửa chữa lại tuyến đường này ngay trong năm 2022. Tuyến đường Hoàng Thi thuộc quốc lộ 2D đi qua địa phận huyện Bình, hơn 12 km. Thực tế, thời gian qua, nhiều đoạn mặt đường đã vỡ nát, gồ ghề, gây khó khăn cho việc đi lại và dễ xảy ra tai nạn giao thông. Trước kiến nghị của nhân dân cũng như Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái, Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra thực địa, đồng thời giao cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 60 tỷ đồng để sửa chữa lại đoạn tuyến này phục vụ nhu cầu đi lại giao thương của nhân dân. Hiện Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đang làm thủ tục đầu tư, dự kiến việc duy tu sửa chữa trên 12 km đường Hoàng Thi thuộc địa phận huyện Yên Bình sẽ được thực hiện trong quý 4 năm 2022.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trầm cảm trong lứa tuổi thanh thiếu niên hiện đang là căn bệnh đáng báo động bởi nó đang làm cho tỷ lệ học sinh sinh viên tự tử càng gia tăng. Bệnh lý này gây ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của người bệnh, làm cho các em dần mất niềm tin vào cuộc sống, hầu hết đều muốn tự giải thoát bản thân bằng cái chết. Vậy làm thế nào để hạn chế tình trạng này? Các nhà trường đã có giải pháp gì để giúp các em tránh rơi vào tình trạng tiêu cực, ảnh hưởng đến bản thân? Phóng viên chương trình có phản ánh sau.
Theo thông báo của UNICEF, có tới 29% thanh thiếu niên Việt Nam có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Còn theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, có khoảng 50% trẻ ở độ tuổi vị thành niên có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm thần, tăng 3-5 lần so với bình thường. Nhưng con số này cho thấy sự nghiêm trọng của việc chưa quan tâm đúng mức đến chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường. Thực tế, tình trạng trầm cảm tuổi học đường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất của trẻ. Nếu không kịp thời phát hiện và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, sẽ khiến cho bệnh càng trở nên nghiêm trọng, nhiều nguy cơ xảy ra các hậu quả đáng tiếc. Stress, trầm cảm tuổi học đường có rất nhiều nguyên nhân, nhưng sau đại dịch COVID-19, căn bệnh này ở lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng. Bị cách ly, học online kéo dài, hạn chế giao tiếp, căng thẳng tâm lý trong gia đình do bố mẹ bất hòa, thiếu thốn về kinh tế, quá tải học hành hay căng thẳng khi đối mặt với các kỳ thi khiến nhiều học sinh mỗi ngày đến trường vẫn đầy áp lực, thậm chí có thể rơi vào tình trạng stress, trầm cảm. Thêm vào đó, hiện nay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em được cung cấp thông qua các trung tâm bảo trợ và phúc lợi xã hội, bệnh viện tâm thần và các phòng tư vấn tâm lý trong trường học còn hạn chế, do đó nhiều trẻ em không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Tại tỉnh Yên Bái, ngay sau khi thời gian học sinh trở lại trường học trực tiếp, ngành giáo dục chủ yếu cho học sinh học những kiến thức cơ bản, nội dung cốt lõi theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục Đào tạo phù hợp với điều kiện của từng nhà trường. Đặc biệt tìm hiểu những nguyên nhân gây ra trầm cảm để giúp các em thoải mái với việc học hướng tới phát triển toàn diện, tâm sinh lý học đường. Thầy giáo Phạm Hữu Công, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên nói.
Các thầy cô giáo chủ nhiệm luôn luôn là nắm sát tình hình học sinh, đồng thời là phối hợp với đoàn thanh niên nhà trường, với ban quản sinh nhà trường để nắm bắt được cái tâm tư, nguyện vọng của học sinh và những cái học sinh mà có cái chiều hướng sai lệch về cái suy nghĩ về cái đạo đức để kịp thời có cái giải pháp mà uốn nắn. Đồng thời thì cũng ngoài nhà trường thì nhà trường cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng luôn luôn là xây dựng các cái giải pháp ở trong và ngoài trường để hỗ trợ học sinh học tập và rèn luyện.
lo lắng về dịch bệnh, những vấn đề cá nhân, áp lực từ việc học khiến nhiều học sinh bị trầm cảm. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời của nhà trường và nỗ lực của bản thân, hầu hết các em đã tìm cách giải tỏa được những áp lực tâm lý nhất trong thời điểm diễn ra nhiều kỳ thi quan trọng như hiện nay. Em Nguyễn Thị Hồng Nhung, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với em thì cá nhân các bạn sẽ có những cái áp lực riêng về việc học của mình, ví dụ như gọi là áp lực từ gia đình hoặc là áp lực về điểm số của nhà trường hay là từ bạn bè. Kiểu như mình là một người được điểm không cao lắm, nhưng mà mọi người ở trong cùng lớp mình thì sẽ có những con điểm rất là cao, như điểm 9, điểm 10. Thì cá nhân em sẽ cảm thấy rất là lo lắng, nhưng mà các thầy cô của trường em thì đều là những người rất là vui tính hay là thấu hiểu được tâm lý của học sinh, thế nên là sẽ có những cái bài giảng riêng dành cho chúng em phù hợp với cả tính cách hay là phù hợp với cả cái lực học của từng người, thế nên là em sẽ không cảm thấy quá áp lực.
Tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, thời điểm khi đón nhận học sinh đi học trực tiếp trở lại, áp lực học tập tăng vì thời khóa biểu tăng gấp đôi số tiết so với thời gian học online trước đây. Để giảm áp lực cho học sinh, nhà trường chỉ đạo đội ngũ giáo viên tránh tạo áp lực cho các em. Ngoài ra, nhà trường đã tạo nhiều sân chơi như thành lập câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ để học sinh tham gia và duy trì hoạt động hiệu quả phòng tư vấn tâm lý để nắm bắt những trăn trở, suy nghĩ, mong muốn của người học, từ đó giúp các em tránh rơi vào tình trạng tiêu cực ảnh hưởng đến bản thân. Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi đã phân công cho các giáo viên chủ nhiệm kịp thời nắm bắt các tình hình, cái tâm tư để tránh những cái áp lực mà các con gặp phải trong quá trình học trực tuyến. Và trong cái phương pháp dạy học thì ban giám hiệu chúng tôi cũng thường xuyên dự giờ để xem các cô giáo đã có những cái hình thức nào đó để cho các con yên tâm, các con học tập thoải mái, không bị áp lực về thi cử, áp lực về điểm số.
Việc hỗ trợ tâm lý cho trẻ em tại trường học được cụ thể hóa trong chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu phấn đấu 95% các trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho trẻ em vào năm 2025. Trong tiến trình xây dựng trường học hạnh phúc, một trong những yếu tố rất quan trọng là chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh và phụ huynh, các bên liên quan trong nhà trường. Nhưng để xây dựng trường học hạnh phúc cần hiểu đúng về sức khỏe tâm thần và cách chăm sóc sức khỏe tâm thần, cần sự đồng lòng của các lực lượng trong và ngoài ngành giáo dục mà đi đầu là các nhà quản lý giáo dục.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho người dân, nhất là kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra tại địa bàn dân cư, huyện Văn Yên phối hợp với ngành chức năng xây dựng mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại thị trấn Mộ A. Sau một thời gian hoạt động, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng chống cháy nổ.
Là địa bàn có tình hình kinh tế xã hội phát triển nhộn nhịp, tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh, đây là điều kiện lý tưởng để người dân nâng cao đời sống. Tuy nhiên, đi kèm với đó luôn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, nhất là vấn đề liên quan đến an toàn cháy nổ. Chính vì vậy, những năm qua để hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra, tổ dân phố số 5 thị trấn Mộ A thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy thông qua hoạt động của tổ tự quản về an ninh trật tự, tạo cơ sở để chính quyền và người dân nơi đây đồng lòng triển khai thí điểm mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đầu tiên tại huyện Văn Yên, bà Nguyễn Thị Thuận, tổ trưởng tổ dân phố số 5 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên chia sẻ.
Qua quá trình khảo sát thì nắm bắt tinh thần, tức là từ cái ý kiến của nhân dân, người ta cũng rất mong muốn là được tập huấn, được tìm hiểu, được tuyên truyền để nắm bắt thêm những cái nguyên tắc cơ bản, những quy trình cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy để trước tiên là đảm bảo được cái an toàn cho hộ gia đình của họ và đảm bảo an toàn khu dân cư. Thế và nguyện vọng của họ là sau khi mà được tập huấn, được thành lập như vậy rồi thì tổ cũng sẽ có những cái đề nghị đến cấp trên để làm sao duy trì và thực hiện nó được hiệu quả cái mô hình này.
Để triển khai tốt mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ tự quản về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của khu phố số 5, thị trấn Mậu A đã được thành lập gồm 15 thành viên nòng cốt với nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn, chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ một cách nhanh chóng để hạn chế tối đa thiệt hại. Tổ tự quản đã lên kế hoạch đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ ở địa bàn dân cư theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, xử lý, cứu chữa kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra và tiến hành phổ biến triển khai đến tất cả các hộ dân trên địa bàn. Các thành viên trong tổ tự quản đã được tham gia huấn luyện tăng cường về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, triển khai sử dụng app báo cháy 114 để phục vụ công tác tuyên truyền. Bà Nguyễn Thị Thuận, tổ trưởng tổ dân phố số 5 thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên nói:
như là qua cái vấn đề tuyên truyền của đội, của tổ, của nhóm thì họ cũng thấy được cái tác dụng của nó và thấy được cái sự cần thiết để đảm bảo cái sự an toàn cho gia đình, cho nên là họ cũng đồng thuận luôn. Tất nhiên cũng phải có một thời gian để họ chuyển đổi cái tư tưởng.
Vượt qua những khó khăn ban đầu, tổ tự quản đã phát huy tính tích cực, vai trò của mình. Cụ thể, các thành viên trong tổ tự quản đã thường xuyên giám sát, tuyên truyền các quy định về an toàn cháy nổ, trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho từng người dân trên địa bàn, tích cực lồng ghép, vận động các hộ dân, nhất là các hộ sản xuất kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, thực hiện đầy đủ các quy định điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy trong sinh hoạt và kinh doanh sản xuất. Định kỳ các thành viên trong tổ luân phiên tiến hành kiểm tra an toàn tại các cơ sở kinh doanh, nhờ đó những cơ sở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy sớm được phát hiện, yêu cầu khắc phục kịp thời tránh để xảy ra tình trạng cháy nổ. Bên cạnh đó, các thành viên trong tổ tự quản vận động người dân tích cực tham gia các hoạt động về phòng cháy, chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Tuy mới đi vào hoạt động thời gian ngắn nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên từ chỗ xem công tác phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ của lực lượng chức năng thì nay người dân trên địa bàn tổ dân phố 5 thị trấn Mậu A đã thay đổi nhận thức, xác định đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà để đảm bảo an toàn trong khu dân cư. Nhiều hộ dân trong tổ đã tự giác thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy như lưu ý trong việc bố trí vị trí bàn thờ thắp hương, đảm bảo việc khoảng cách, trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy tại chỗ, tự động tháo dỡ, ghép dọn không gian sinh hoạt, kinh doanh hàng hóa để tạo không gian thông thoáng, lối thoát nạn đảm bảo an toàn khi không may xảy ra sự cố cháy nổ. Đại úy Trần Quang Trung, đội công tác phòng cháy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua một thời gian hoạt động của mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy tại tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thì đã góp phần nâng cao ý thức của người dân đối với các hoạt động phòng cháy. Người dân có ý thức hơn, đã tự trang bị cái phương tiện phòng cháy đối với các nhà ở và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở và nhà ở kết hợp kinh doanh.
Gia đình ông Phạm Văn Thành đã kinh doanh mặt hàng giày dép tại tổ dân phố 5, thị trấn Mậu A gần 20 năm nay. Nhận thức được mặt hàng gia đình kinh doanh dễ bắt lửa khi xảy ra cháy nổ, do vậy ông Thành đã rất quan tâm thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, sau khi được các thành viên trong tổ tự quản đến tận nhà tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại chỗ, gia đình ông đã chủ động sắp xếp lại hàng hóa một cách hợp lý, bố trí hệ thống bình chữa cháy ở những nơi thuận tiện, sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp. Đồng thời ông Thành và mọi người trong gia đình cũng đã cài app báo cháy 114 để thường xuyên cập nhật thông tin, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Việc làm tốt công tác này cũng giúp ông yên tâm hơn trong hoạt động kinh doanh và chủ động phòng chống hạn chế nguy cơ cháy nổ. Ông Phạm Văn Thành, tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, nói.
Ở đây thì được cái là bọn tôi thì được cái là các bác tổ trưởng khu phố rồi tổ phó rồi cũng thường xuyên là nhắc nhở về cái chuyện này. Và hơn nữa thì không biết các cái gia đình thì ở đây là thường xuyên chấp hành tốt. Vì nói tập nói là nhà ai cũng chật, nhà ai cũng phải kinh doanh. Đấy, thứ nhất là mình phải đảm bảo cái gia đình nhà mình trước. Và gia đình tôi cũng luôn luôn chấp hành coi là mua một bình, lúc nào cũng để sẵn ở chỗ gầm cầu thang. Nhỡ một cái nó xảy ra cái gì thì cũng có một cái hỗ trợ.
Sau một thời gian triển khai mô hình khu dân cư đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ý thức chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy của mỗi người dân ở tổ dân phố đã chuyển biến rõ nét. Nhờ đó, việc thực hiện các quy định về an toàn cháy nổ trên địa bàn luôn được người dân tự ý chấp hành nghiêm. Những thay đổi tích cực đó đã góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn. Ông Đinh Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, nói.
Định kỳ hàng tháng, hàng quý thì chúng tôi sẽ tổ chức họp để tổng kết và đúc rút kinh nghiệm. Qua những kinh nghiệm và những bài học từ tổ dân phố số 5 này thì chúng tôi sẽ có cơ sở để triển khai ra toàn các tổ dân phố khác đảm bảo hiệu quả hơn. Cộng đồng dân cư sẽ tự ý thức trách nhiệm và hiểu được các cái kỹ năng về phòng cháy chữa cháy cũng như là các cái điều kiện để phòng cháy cháy tại hộ gia đình mình, thì qua đó thì công tác phòng cháy chữa cháy trên toàn địa bàn thị trấn sẽ được nâng lên một cách rõ rệt.
Mô hình khu dân cư đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ dân phố số 5 thị trấn Mậu A đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân trong việc thực hiện các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ. Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được chăm sóc sức khỏe với quyền lợi lên tới 95% chi phí do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả là những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng nhằm giảm bớt khó khăn rủi ro về già, đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống. Vì vậy, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã tích cực phối hợp với các ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khuyến khích người dân, nhất là lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Với mục tiêu duy trì đảm bảo tính bền vững tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, bên cạnh công tác phát triển người tham gia các loại hình bảo hiểm, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Trấn Yên đã tăng cường chỉ đạo bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các ban ngành, cơ quan trong huyện và các hệ thống đại lý thu trên địa bàn, tập trung vào phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó chú trọng vào việc xác định các đối tượng tiềm năng có thu nhập tương đối ổn định để vận động người tham gia đạt hiệu quả cao nhất. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng đến từng cán bộ, từng đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu trên địa bàn. Nhờ đó, năm 2021 đã phát triển mới được trên 1.300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Thu Cống, đại lý thu xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên nói.
Trong thời gian vừa qua để thực hiện cái nhiệm vụ mà là đại lý thu của Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp để tuyên truyền vận động đến toàn thể những người dân để người ta tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình cũng như thì bảo hiểm xã hội tự nguyện để mà đạt được cái kết quả tốt ấy, thì là mình cũng trước tiên là với cái lòng nhiệt tình của mình là cũng thường xuyên là gặp gỡ bà con nhân dân để tuyên truyền những cái chính sách của Đảng và Nhà nước về những cái quyền lợi của người ta khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, được những quyền lợi đi khám chữa bệnh thì là được bảo hiểm chi trả để làm thế nào để cho giúp cho gia đình giảm bớt những cái khó khăn, và đồng thời là cũng như thể tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện để người dân nắm được cái chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây là một chính sách an sinh xã hội của Nhà nước để cho người dân sau này cũng có cái chế độ nghỉ hưu, đồng thời cũng được hưởng lương hưu để không phụ thuộc vào con cái, cũng là đi giảm bớt đi những gánh nặng cho con cái. Tuổi già thì là sẽ có đồng lương, rồi đảm bảo về được lĩnh lương và được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Chị Vũ Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì bám sát vào sự chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban dân huyện, sự phối hợp của Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên thì Ủy ban Nhân dân xã Báo Đáp chúng tôi cũng đã triển khai nhiều cái phần việc để thực hiện cái chỉ tiêu mà giao hàng năm. Trước hết thì cũng xác định cái công tác tuyên truyền chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người dân là cái khâu quyết định quan trọng và phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của địa phương. Trong đó thì đã phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo, cho các thôn tăng cường cái phối hợp giữa với các cái đại lý bảo hiểm tại địa phương, tiến hành trực tiếp rà soát cùng công chức chuyên môn, cùng với đại lý thu của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì đã rà soát từng hộ gia đình đến từng thành viên. Trong đó thì sẽ tập trung vào những trường hợp mà hiện nay chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1.180 người. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nâng dần tỷ lệ người dân tham gia loại hình bảo hiểm này, tăng cường, mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới, đại lý thu trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tư vấn trực tiếp đến người dân với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nên trong 5 tháng đầu năm nay đã thu hút gần 400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 76% kế hoạch tỉnh giao. Chị Nguyễn Thị Minh Giang, thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Cái mong muốn của tôi tham gia cái bảo hiểm là sau này mà có về già khi mà không lao động được, hết tuổi lao động thì tôi cũng được nhà nước trả cái tiền phụ cấp mà tham gia bảo hiểm xã hội để cũng giảm bớt cái gánh nặng cho con cái. Khi mà có muốn mua cái gì chẳng hạn khi ốm đau hoặc là dày nắng trở trời thì có muốn mua cái hộp dầu hay là vỉ thuốc thì cũng không phải phụ thuộc con cái để có cái mà mình dựa về sau này mình về già, như là được một cái thẻ bảo hiểm y tế cho mình đến lúc mà sau này mà vẫn mãi. Đấy là cái điều mà tôi nhận thấy. Và tôi đã tham gia cái bảo hiểm và tôi cũng tuyên truyền vận động bà con nhân dân cũng như là mọi người để tham gia tiếp để sau này cũng giảm cái thiểu gánh nặng cho gia đình cũng như là cho xã hội.
Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn trên địa bàn huyện, đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa và vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp người dân hiểu rõ đây là hai chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Bên cạnh đó cũng nhấn mạnh về những quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, như được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia, được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để đi khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với các đại lý trong việc xác định đối tượng vận động, mở hội nghị tuyên truyền tư vấn trực tiếp tại các thôn bản của các xã thị trấn, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thống nhất xây dựng kế hoạch, nội dung để tuyên truyền vận động, thời gian, thời lượng tuyên truyền phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của người dân, đảm bảo nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, tập trung vào nhóm người tham gia, mức đóng, mức hưởng chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ông Đỗ Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Tại Bảo hiểm xã hội Trấn Yên, chúng tôi cũng đã đề ra các cái giải pháp, biện pháp để thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu được giao này. Thứ nhất, đó là chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cấp trong công tác tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong đó có giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đại lý, từng cán bộ viên chức của ủy ban các xã phường trong cái việc đi tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Cái giải pháp thứ hai nữa là chúng tôi tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó có việc là chúng tôi đã ký hợp đồng đại lý thu với Hội Liên hiệp Phụ nữ, với Trung tâm Y tế huyện, và đặc biệt vừa rồi thì Bảo hiểm xã hội đã mở rộng hệ thống đại lý thêm là ký với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên. Về chất lượng hoạt động của các nhân viên đại lý thì Bảo hiểm xã hội luôn tổ chức các cái lớp đào tạo và đào tạo lại cho các nhân viên đại lý trong cái kỹ năng đi tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội đối với những cái đại lý mà thực hiện không hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ được giao thì chúng tôi có thể bổ sung, thậm chí là thay thế nếu cần thiết. Một cái giải pháp thứ ba nữa là trong cái tình hình dịch Covid như hiện nay thì Bảo hiểm xã hội đã linh hoạt sử dụng nhiều các cái hình thức tuyên truyền vận động khác nhau, như là thành lập các cái nhóm nhỏ xuống trực tiếp nhà dân để tuyên truyền vận động, hoặc là thông qua các cái mạng xã hội như là Zalo, Facebook để giúp người dân có thể tiếp cận được với các cái chế độ chính sách của bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm cho gia đình.
Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện có được nhiều lợi ích, được coi là của để dành cho tương lai, bởi khi tham gia đủ tuổi, đủ thời gian thì người dân, người lao động tự do sẽ được hưởng lương hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, giảm nỗi lo cho gia đình, bản thân và xã hội khi về già.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có thấy gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ơ kìa. ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.